Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 10, chi 4, những ma sự thuộc hành ấm. A Nan, thiện nam tử kia, tu pháp Tam Ma Đề, khi tưởng ấm đã hết, thì những mộng tưởng bình thường của người đó đã tiêu diệt. Khi thức, khi ngủ, luôn luôn một thể, tính giác minh rỗng lặng như hư không trong sạch, không còn những sự tướng tiền trần thô trọng. Xem những núi sông đất liền thế gian như gương soi sáng, khi đến không dính vào đâu, khi qua không có dấu vết, rỗng chịu chiếu ứng, rõ ràng không còn tập quán cũ, chỉ một tính tinh chân. Căn nguyên của sinh diệt từ đó phơi lộ ra, thấy được 12 loài chúng sinh thập phương, rõ hết các loài. Tuy chưa thông suốt manh mối của mỗi chúng sinh, nhưng đã thấy cơ sở sinh diệt chung, giống như bóng giả mã, lớp lớp chớp nhoáng hiện ra, làm cái then chốt phát sinh các phù căn trần, ấy thì gọi là phạm vi hành ấm. Nếu cái cội gốc của những lăng xăng chớp nhoáng u ẩn đó vào được tính đứng lặng bản lai, những tập khí sinh diệt bản lai dừng lại như sóng mòi diệt hết, hóa thành nước đứng, thì gọi là hết hành ấm. Người đó thì vượt khỏi chúng sinh trược, xét lại nguyên do, cội gốc là u ẩn vọng tưởng. A Nan nên biết, các thiện nam tử được sự nhận biết đúng đắn trong Samatha đó, chính tâm đứng lặng sáng suốt, 10 loài thiên ma không còn được dịp khuấy phá. Trong lúc nghiên cứu tinh di cùng tột cội gốc sinh loại, khi cội gốc sinh diệt bản loại lộ ra, xét cái cội gốc thường chuyển động lăng xăng cùng khắp u ẩn kia, lại móng tâm so đo chấp là tính di nguyên, thì người đó sa vào hai cái luận vô nhân. Một là người đó thấy cái gốc không có nhân. Vì cớ sao? Người đó đã được cơ sở sinh diệt toàn lộ ra, nương theo 800 công đức của nhãn căn, thấy trong 8 muôn kiếp tất cả chúng sinh đều theo dòng nghiệp báo mà xoay dần, chết nơi này, sinh nơi kia, chỉ thấy chúng sinh luân hồi trong đó. Ngoài 8 muôn kiếp thì mờ mịt không thấy gì, bèn phát ra sự nhận định rằng những loài chúng sinh thập phương trong thế gian này trước 8 muôn kiếp không do nhân gì mà tự có. Do sự chấp trước so đo như thế, bỏ mất chính biến tri, sa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính bồ đề. 2. Là người đó thấy cái ngọn không có nhân. Vì cớ sao? Người đó đã thấy cội gốc sinh diệt, biết người sinh người, rõ chim sinh chim, thấy chim quạ luôn luôn đen, chim học luôn luôn trắng. Loài người, loài trời thân vẫn đứng thẳng, các loài súc sinh thân vẫn nằm ngang. Sắc trắng không phải do tẩy mà thành, sắc đen không phải do nhuộm tạp ra, suốt 8 muôn kiếp không hề dời đổi, cho đến hết đời này cũng như vậy. Mà từ xưa đến nay, người đó không thấy gì là bồ đề, làm sao lại còn có việc thành đạo bồ đề? Rồi nhận định tất cả các sự vật ngày nay đều không có nguyên nhân gì cả. Do những so đo chấp trước như thế, bỏ mất tính chính biến tri, sa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập những luận vô nhân. A Nan, các thiện nam tử đó trong Tam Ma Đề chính tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động u ẩn kia, lại móng tâm so đo chấp là tính duyên thường, thì người ấy sa vào 4 cái luận biến thường. 1. Là người đó xét cùng bản tính của tâm và cảnh, cả hai đều không có nhân. Tu tập biết được trong 2 muôn kiếp, thập phương chúng sinh có những sự sinh diệt, đều là xoay dần, không hề tan mất, nên chấp đó là thường. 2. Là người đó xét cùng cội gốc tứ đại, thấy tứ đại thường trụ, tu tập biết được trong 4 muôn kiếp, thập phương chúng sinh tuy có sinh diệt, nhưng đều có bản thể thường hằng, không hề tan mất, nên chấp đó là thường. 3. Là người đó xét cùng nguyên do bản lai của 6 căn, của sự chấp thọ thức mạt na và của các tâm, ý, ý thức, thấy tính vẫn thường xuyên, tu tập biết được trong 8 muôn kiếp, tất cả chúng sinh xoay dần không mất, bản lai là thường trụ, rồi xét tột tính không mất đó mà chấp là thường. 4. Là người đó nghĩ rằng đã hết tưởng ấm, lẽ ra không còn lưu chuyển, đứng lặng xoay dần. Tư tưởng sinh diệt đã diệt hết rồi, thì trong lý tự nhiên thành không sinh diệt. Người đó, nhân tâm niệm so đo như thế mà chấp là thường. Do những sự chấp thường ấy, bỏ mất chính biến tri, đọa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề. Ấy gọi là ngoại đạo thứ hai, lập những luận duyên thường. Lại các thiện nam tử đó, trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động u ẩn kia, lại móng tâm so đo chấp trước giữa mình và cái khác, thì người đó mắc vào 4 kiến chấp điên đảo, là những luận một phần vô thường, một phần thường. Một là người đó quán cái tâm diệu minh lặng dậy cùng khắp thập phương thế giới, cho là cái thần ngã rốt ráo. Do đó, chấp có cái ta cùng khắp 10 phương đứng lặng sáng suốt không lay động. Còn tất cả chúng sinh thì ở trong tâm ta tự sinh, tự chết. Vậy tâm tính của ta thì gọi là thường, còn những bọn sinh diệt kia thì thật là vô thường. 2. Là người đó không xét cái tâm, lại xét khắp hằng sa quốc độ trong 10 phương, thấy có chỗ bị kiếp tai phá hoại, thì cho là có tính rốt ráo vô thường, còn những chỗ không bị kiếp tai phá hoại, thì gọi là rốt ráo thường. 3. Là người đó quán sát riêng cái tâm mình là tinh tế nhỏ nhiệm giống như di trần, là tinh tế nhỏ nhiệm giống như di trần, lưu chuyển trong 10 phương mà tính không dời đổi, lại có thể khiến cái thân này sinh rồi lại diệt, rồi chấp cái tính không mất đó là tính thường của mình, còn tất cả sự sống chết từ tính ấy sinh ra thì gọi là vô thường. 4. Là người đó biết tưởng ấm hết rồi, thấy được dòng hành ấm, chấp cái lưu chuyển thường xuyên của hành ấm là tính thường, còn những sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm hiện đã diệt hết thì gọi là vô thường. Do những chấp trước so đo một phần vô thường, một phần thường như thế mà sa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ ba, lập những luận một phần thường. Lại các thiện nam tử, trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Khi xét cùng cội gốc sinh loại, xét cội gốc thường chuyển động u ẩn kia, lại sinh tâm so đo chấp trước về phận dị, thì người đó sa vào 4 cái luận hữu biên. 1. Là người đó so đo cái cội gốc sinh diệt lưu chuyển không ngừng, rồi chấp quá khứ, vị lai là hữu biên và chấp cái tâm tương tục là vô biên. 2. Là người đó xét trong 8 muôn kiếp thì thấy chúng sinh, còn trước 8 muôn kiếp thì bặt không nghe thấy gì, rồi gọi chỗ không nghe thấy là vô biên, còn chỗ có chúng sinh là hữu biên. 3. Là người đó chấp rằng mình biết cùng khắp là được tính vô biên, còn tất cả các người kia hiện ra trong cái biết của mình mà mình không hề biết họ nhận được tính biết, thì những người kia không được cái tâm vô biên và chỉ có tính hữu biên. 4. Là người đó khi xét cùng diệt trừ hành ấm, dùng tri kiến của mình mà so đo chấp tất cả chúng sinh trong mỗi cái thân đều là phần nửa sinh, phần nửa diệt, và chấp tất cả sự vật có ra trong thế giới đều một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên. Do những so đo chấp trước hữu biên, vô biên như thế, sa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ tư, lập những luận hữu biên. Lại các thiện nam tử, trong tâm ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động u ẩn kia, sinh lòng so đo chấp trước về tri kiến, thì người đó mắc vào 4 thứ luận hư vọng, điên đảo biến kế, càn loạn bất tử. 1. Là người đó quán sát cội gốc biến quá, thấy chỗ dời đổi thì gọi là biến, thấy chỗ tương tục thì gọi là thường, thấy chỗ thấy được thì gọi là sinh, chỗ không thấy được thì gọi là diệt, chỗ các nhân tương tục không có đứt đoạn thì gọi là thêm, chính trong tương tục chỗ rời nhau ở giữa thì gọi là giảm, chỗ mỗi mỗi cái sinh ra thì gọi là có, chỗ tương đối không có thì gọi là không. Dùng lý quán sát tất cả và dùng tâm thành những kiến chấp riêng biệt. Có người đến cầu pháp hỏi nghĩa thì đáp rằng: ta nay cũng sinh, cũng diệt, cũng có, cũng không, cũng thêm, cũng bớt. Trong tất cả thời đều nói lộn xộn, khiến cho người nghe không thể hiểu được. Hai, là người đó chính xét cái tâm về chỗ tương đối là không. Nhưng cái không mà được chứng, có người đến hỏi, chỉ đáp một chữ, chỉ nói là không, ngoài chữ không ra, không nói gì cả. Ba, là người đó chính xét cái tâm về chỗ mỗi mỗi đều có, nhưng cái đó mà được chứng. Có người đến hỏi, chỉ đáp một chữ, chỉ nói là phải, trừ chữ phải ra, không nói gì cả. 4. Là người đó chấp cả có, cả không. Do cái cảnh rời rạc mà tâm cũng rối loạn, có người đến hỏi thì đáp rằng, cũng có tức là cũng không, trong cái cũng không, không phải là cũng có. Tất cả đều càng loạn, không thể nói hết được. Do những so đo chấp trước càng loạn, rỗng trống như thế, mà sa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ năm, lập bốn thứ luận hư vọng, điên đảo biến kế, càng loạn bất tử. Lại các thiện nam tử, trong tâm ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động u ẩn kia, sinh tâm so đo chấp trước nơi dòng sinh diệt vô tận, thì người ấy sa vào tư tưởng điên đảo, chấp sau khi chết có tướng. Hoặc khi tự củng cố cái thân mình, bảo sắc là ta, hoặc khi thấy cái ta bao trùm khắp các cõi nước, rồi bảo rằng ta có sắc, hoặc thấy các tiền trần kia, theo ta mà xoay trở về, rồi bảo rằng sắc thuộc về ta, hoặc thấy cái ta nương theo lưu chuyển mà tương tục, rồi bảo rằng ta ở nơi sắc. Những người đó đều so đo chấp rằng sau khi chết có tướng, xoay dần như thế có đến 16 tướng. Từ đó, hoặc còn chấp rằng rốt ráo phiền não và rốt ráo bồ đề, hai tính ấy đi song song với nhau, không đụng chạm gì nhau. Do những so đo chấp sau khi chết có tướng như vậy, sa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ sáu, lập những luận điên đảo, nhận trong ngũ ấm sau khi chết có tướng. Lại các thiện nam tử, trong tâm ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Khi xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường lay động u ẩn kia, lại sinh tâm so đo chấp trước nơi ba ấm, sắc thọ tưởng, đã trừ diệt rồi thì người đó sa vào những tư tưởng điên đảo, chấp sau khi chết không có tướng. Người đó thấy sắc ấm diệt, thân hình không nhân vào đâu, xét tưởng ấm diệt, tâm không ràng buộc vào đâu, biết thọ ấm diệt, không còn dính dáng vào đâu. Tính các ấm đó đã tiêu tan, dầu có sinh lý mà không thụ không tưởng thì cũng đồng như cỏ cây. Rồi nghĩ rằng hình chất này hiện tiền còn không thể nắm được, làm sao sau khi chết lại còn có các tướng nhân đó. Xét nhận sau khi chết không có tướng, xoay dần như thế có đến 8 cái luận vô tướng. Từ đó hoặc chấp niết bàn, nhân quả tất cả đều không, luôn có danh tự nhưng rốt ráo đều đoạn diệt. Do những so đo chấp sau khi chết không có tướng như vậy, sa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ bảy, lập những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết không có tướng. Lại các thiện nam tử, trong tâm ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Khi xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động u ẩn kia, nơi hành ấm còn và thụ, tưởng đã diệt, chấp cả cái có và cái không, tự thể phá nhau, thì người đó mắc vào những luận điên đảo, chấp sau khi chết, không phải có, không phải không. Người đó thấy những ấm, sắc, thọ, tưởng, có mà không phải có, xét hành ấm chuyển biến, không mà không phải không, xoay dần như thế cùng tột các ấm, thành 8 cái tướng, không phải có, không phải không. Tùy gặp duyên gì, đều nói sau khi chết có tướng, không tướng. Lại xét tính hành ấm sinh diệt thay đổi liên tục, phát tâm thông suốt, chấp tất cả đều không phải có, không phải không, lộn lão hư thật. Do những so đo chấp sau khi chết không phải có, không phải không như thế, mà đường sao mờ mịt, không còn lối đi, sa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ 8. Lập những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết, không phải có, không phải không. Lại các thiện nam tử, trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động u ẩn kia, sinh tâm so đo, chấp sau này là không, thì người đó mắc vào bảy cái luận đoạn diệt, hoặc chấp hết thân này là diệt, hoặc chấp hết ngũ dục là diệt, hoặc chấp hết khổ là diệt, hoặc chấp tột vui là diệt, hoặc chấp xả hết là diệt, xoay dần như thế cùng tột đến bảy cách chấp hiện tiền là tiêu diệt, diệt rồi không trở lại nữa. Do những so đo, chấp sau khi chết là đoạn diệt như thế, sa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ 9. Lập những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết là đoạn diệt. Lại các thiện nam tử, trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp khuấy phá. Trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động u ẩn kia, sinh tâm so đo, chấp sau này là có, thì người đó mắc vào năm luận niết bàn. Hoặc nhận những định dục giới là chuyển y chân chính, do xem thấy sáng suốt cùng khắp mà sinh lòng yêu mến vậy. Hoặc nhận sơ thiền là chuyển y chân chính, vì không còn ưu thụ vậy. Hoặc nhận nhị thiền vì không khổ thụ vậy. Hoặc nhận tam thiền vì rất vui đẹp vậy. Hoặc nhận tứ thiền khổ vui đã hết, chấp không còn chịu sinh diệt trong luân hồi vậy. Người đó làm những cõi trời hữu lậu là quả vô vi, làm sự an ẩn năm chỗ ấy là quả báo thù thắng thanh tịnh của các bậc thánh hiền, xoay dần như thế rốt ráo có năm chỗ. Do những so đo chấp trước năm thứ niết bàn hiện có như thế, sa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ 10. Lập những luận biên đảo, chấp trong ngũ ấm, có năm thứ niết bàn hiện có. A Nan, 10 thứ nhận hiểu điên rồ trong thiền na như thế đều do hành ấm và tâm công dụng giao xen nên hiện ra những nhận thức đó. Chúng sinh ngu mê không tự lượng xét, gặp cái đó hiện ra là nhận mê làm ngộ, tự bảo là chứng bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ và sẽ đọa vào ngục vô gián. Bọn ông quyết phải đem lời này của Như Lai sau khi tôi diệt độ rồi truyền lại trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa này, không để cho tâm ma tự gây nên những tội lỗi sâu nặng, giữ gìn che chở cho chúng sinh tiêu diệt các tà kiến, dạy cho giác ngộ đạo nghĩa chân thật, không mắc vào các đường trẻ nơi đạo vô thượng, chớ để chúng sinh được một ít đã cho là đủ, và nêu ra lời chỉ dạy thanh tịnh của vị đại giác. Chi năm, những ma sự thuộc thức ấm. A Nan, thiện nam tử kia, tu phép tam ma đề, khi hành ấm hết rồi thì các then chốt lay động u ẩn chung, sinh ra các loài thế gian, bỗng được xóa bỏ, diền mối di tế, quan hệ sâu xa gây nghiệp dự báo của ngã thể chúng sinh, cảm ứng đều bạc dứt. Người đó hầu được đại giác ngộ nơi bản tính niết bàn, như khi gà gáy tan, xem qua phương đông, đã có ánh sáng. Sáu căn rỗng lặng, không còn rong ruổi nữa, trong và ngoài đều lặng sáng, vào được tính vô sở nhập, thấu suốt nguyên do thọ sinh của 12 loài mười phương, xét rõ nguyên nhân do chấp trước gây nên, các loài không thể hấp dẫn được. Nơi thập phương thế giới, đã nhận được tính đồng, tính tinh di ấy còn tồn tại, phát hiện ra một cách bí ẩn, ấy thì gọi là phạm vi của thức ấm. Nếu trong tính đồng đã chứng được của các loài, huân tập tiêu hóa sáu căn, làm cho khi hợp, khi chia được tự tại, cái thấy, cái nghe thông nhau, tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau, thì thập phương thế giới với lại thân tâm đều như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, thế gọi là hết thức ấm. Người đó mới vượt khỏi mạng trược, xét lại nguyên do, cội gốc là vọng tưởng điên đảo, huyễn hóa rỗng không. A Nan nên biết thiện nam tử đó đã xét cùng tính không của các hành, trở về bản tính của thức, đã diệt được sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Người đó có thể khiến nơi thân mình, các căn khác nhau khi hợp, khi chia và thông suốt với sự hay biết các loài thập phương. Cái hay biết đó thông suốt chẳng lặng, có thể vào tính bản duyên. Nếu nơi chỗ quay về lại lập ra cái nhân chân thường và quyết định như thế là đúng, thì người đó sa vào cái chấp nhân sở nhân, trở thành bạn bè với bọn sa tỳ ca la chấp có minh đế, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ nhất, lập cái tâm sở đắc, thành cái quả sở quy, trái xa tính duyên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống ngoại đạo. A Nan, lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu nơi tính đã nhập được, lại ôm làm tự thể của mình, cho rằng tất cả chúng sinh trong 12 loài cùng tột hư không, đều từ trong thân mình phát sinh ra và quyết định như thế là đúng, thì người đó sa vào cái chấp năng phi năng, thành bạn bè với bọn ma hê thủ la, hiện ra thân vô biên, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ hai, lập cái tâm năng di, thành cái quả năng sự, trái xa tính duyên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống đại mạng thiên, chấp cái ta cùng khắp viên mãn. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu trong lúc quay về, thấy có chỗ sở quy, lại tự nghĩ thân tâm mình từ chỗ kia sinh ra và cả thập phương hư không cũng đều do chỗ kia sinh ra, rồi tức nơi cái chỗ sinh ra tất cả đó, nhận là cái thể chân thường không sinh diệt. Như thế là ở trong sinh diệt sớm chấp là thường trụ, chẳng những lầm tính bất sinh mà cũng mê tính sinh diệt, an trụ trong mê lầm, trầm trọng mà quyết định là đúng, thì người ấy sa vào cái chấp thường phi thường, thành bạn bè của những kẻ chấp có tự tại thiên, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ ba, lập cái tâm nhân y, thành cái quả vọng kế, trái xa tính duyên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống đảo duyên. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu nơi chỗ hay biết, nhân sự hay biết cục khắp mà lập ra cái nhận thức rằng có cây thập phương đều gọi là hữu tình, cùng người không khác, rằng có cây làm người, người chết rồi trở lại thành cỏ cây thập phương. Nơi cái hay biết cùng khắp, không có lựa chọn và quyết định như thế là đúng, thì người ấy sa vào cái chấp tri vô tri, thành bạn bè của bọn bà tra tiễn ni, chấp tất cả đều có hay biết, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ tư, chấp cái tâm duyên tri, thành cái quả sai lầm, trái xa tính duyên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống đảo tri. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu trong lúc đã được tùy thuận tính duyên dung của các căn dùng thay lẫn nhau, lại nơi tính duyên dung biến hóa phát sinh, cầu cái ánh sáng của quả đại, ưa cái thanh tịnh của thủy đại, yêu cái chu lưu của phong đại, xét cái thành tựu của địa đại, rồi sùng phụng mỗi mỗi cái, nhận những tứ đại kia là bản nhân và lập nó làm tính thường trụ, thì người đó sa vào cái chấp sinh vô sinh, thành bè bạn của bọn Ca Diếp Ba và bọn Bà La Môn, đem hết thân tâm thờ lửa thờ nước để cầu ra khỏi sống chết, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ năm, chấp trước phụng thờ, mê tâm theo vật, lập cái nhân hư vọng để mong cầu cái quả giả dối, trái xa tính duyên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống điên quá. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu nơi cảnh viên minh, chấp cái rộng trống trong viên minh, bác bỏ tiêu diệt các sự vật biến hóa, lấy cái tính diệt hẳn, làm chỗ quy y của mình và quyết định như thế là đúng, thì người đó sa vào cái chấp quy vô quy, thành bạn bè của bọn chấp không trong vô tưởng thiên, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ sáu, duyên thành cái tâm hư vô, lập ra cái quả không vong, trái xa tính duyên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống đoạn diệt. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu nơi tính duyên thường, cũng cố cái thân cho thường trụ như tính ấy, mãi không suy mất và quyết định như thế là đúng, thì người ấy sa vào cái chấp tham phi tham, thành bè bạn của bọn A Tư Đà, cầu được trường sinh, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ bảy. Chấp trước cái mạng căn, lập cái nhân củng cố vọng thân, đi đến cái quả kéo dài sự nhọc nhằn, trái xa tính duyên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống vọng điên. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt, xét chỗ các mạng thông lẫn với nhau, lại muốn giữ lại trần lao, sợ nó tiêu hết. Khi ấy bèn ngồi cung hoa sen, hóa ra rất nhiều bảy thứ trân bảo và những gái đẹp, buông lung tâm mình và quyết định như thế là đúng, thì người ấy sa vào cái chấp chân vô chân, thành bè bạn của bọn cha chỉ ca la, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ tám. Lập cái nhân tà tư, thành cái quả xí trần, trái xa tính duyên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống thiên ma. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt, nơi thức thể viên minh, cội gốc của sinh mạng, phân biệt chỗ tinh, chỗ thô, quyết đoán chỗ chân, chỗ ngụy, nơi nhân quả đền đáp, chỉ cầu cảm ứng, trái với đạo thanh tịnh, nghĩa là chỉ thấy khổ đế, đoạn tập đế, chứng diệt đế, tu đạo đế. Ở nơi diệt đế đã yên rồi, lại không cầu tiến thêm nữa và quyết định như thế là đúng, thì người ấy sa vào hàng định tính thanh văn, thành bè bạn của hàng vô văn tăng, bị tăng thượng mạng, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ chín. Viên mãn tâm tinh ứng, thành cái quả thú tịch, trái xa tính duyên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống triền không. Lại thiện nam tử kia, xét cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu ở nơi tính giác minh thanh tịnh viên dung, phát minh tính thâm diệu, liền nhận là niết bàn mà không tiến lên và quyết định như thế là đúng, thì người ấy sa vào hàng định tính bích chi, thành bè bạn của các vị duyên giác, độc giác, không biết hồi tâm hướng về đại thừa, mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ mười. Viên thành giác tâm giảng lặng, lập ra cái quả trạm minh, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống giác ngộ viên minh, nhưng không quá được tính viên. A Nan, mười thứ thiền na như thế, giữa đường quá điên, nhân đương theo sự mê lầm, trong chỗ chưa đủ, lại nhận là đã chứng đầy đủ, đều do thức ấm và tâm công dụng giao xen, nên sinh những gì như thế. Chúng sinh mê mờ, không biết tự xét, gặp cái đó hiện tiền, mỗi mỗi đều dùng cái tâm mê lầm, còn ưa thích những tập quán cũ, mà tự dừng nghĩ, cho đó là chỗ quay về rốt ráo. Tự bảo đã đầy đủ đạo vô thượng bồ đề, thành tội đại vọng ngữ. Bọn ngoại đạo tà ma, khi nghiệp báo chiêu cảm hết rồi, thì sa vào ngục vô gián, hàng thanh văn, duyên giác thì không tiến thêm được nữa. Bọn ông để tâm giữ đạo Như Lai, sau khi tôi diệt độ rồi, đem pháp môn này truyền bày trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều rõ biết nghĩa này, không để cho những ma tà kiến tự gây ra nạn lớn cho mình, giữ gìn thương cứu, tiêu dứt các tà duyên, khiến cho thân tâm vào được tri kiến của Phật, từ lúc ban đầu đến khi thành tựu, không mắc các đường trẻ. Pháp môn như thế, các đức Như Lai như số di trần, trong hằng sa kiếp quá khứ, đều vận dụng nó mà khai ngộ đạo vô thượng. Khi thức ấm hết rồi, thì hiện tiền các căn của ông đều được dùng thay lẫn nhau. Từ chỗ các căn dùng thay lẫn nhau, ông sẽ lên bậc Kim Cương Càn Tuệ Bồ Tát. Cái tâm tinh diệu viên minh phát quá trong ấy, như mặt trăng báo ở trong ngọc lưu ly trong sạch, rồi cứ thế vượt lên các vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh tâm và thập địa Kim Cương Bồ Tát, tính đẳng giác được viên minh vào bể diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo Bồ Đề, về chỗ vô sở đắc. Chi 6. Kết luận về tu tâm trừ tà, tuân theo lời Phật dạy. Đó là những ma sự di tế mà các Đức Phật Thế Tôn, đời quá khứ trước, đã giác ngộ, nghiệm xét và phân tích trong lúc tu chỉ và tu quán. Nếu khi cảnh ma hiện tiền, ông nhận biết được thì rửa trừ được cấu nhiễm, không mắc các tà kiến, ấm ma đều tiêu diệt, thiên ma bị đánh tan, đại lực quỷ thần quảng hốt chạy trốn. Lị mị vọng lượng không sinh ra được thì đi thẳng đến Bồ Đề, không có các điều thiếu sót. Những căn hạ liệt cũng được tăng tiến. Đối với Đại Niết Bàn, tâm không mê lầm. Nếu các chúng sinh ngu độn trong đời mạt pháp, chưa hiểu thiền na, không biết Phật Pháp mà ưa tu tâm muội, ông e họ mắc vào tà kiến, thì nên một tâm khuyên bảo họ thọ trì chú Phật Đỉnh Đà La Ni của tôi. Nếu chưa tụng được thì viết nơi thiền đường hoặc đeo trong thân. Như thế tất cả các ma không thể động đến được. Ông nên kính dâng lời dạy bảo cuối cùng về đường tu tiến rốt ráo của thập phương Như Lai.